Đây chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 6 năm 2010, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục bình luận, dân lên tiếng và Việt Nam ngày nay. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý.
Sinh viên Hoa Lư tiếp tục thể hiện lòng yêu nước cùng với các bạn trẻ cả nước. Sau khi kẻ những dòng chữ khẳng định chủ quyền đất nước bằng kẻ những dòng chữ HSTSVN tại những nơi công cộng, các sinh viên này đã giải bày tâm tư của mình trên trang web BOSIC Việt Nam như sau. Từ mấy tháng nay, chúng em đã âm thầm theo dõi các anh chị thanh niên sinh viên yêu nước khởi xướng một việc làm nhỏ bằng cách vẽ 6 chữ thể hiện quyết tâm gìn giữ biển đảo của thanh niên Việt Nam. Những dòng chữ này đã xuất hiện ở quê hương Ninh Bình của chúng em và qua các trang bosicvn.blogspot.com và bosicvn.wordpress.com cũng như nhiều trang mạng khác trong và ngoài nước. Chúng em thấy các bạn trẻ ở nhiều thành phố khác cũng đã tích cực hưởng ứng việc làm này. Những dòng chữ Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam luôn luôn nhắc nhở chúng em về những miền lãnh thổ thân yêu đang bị nước lạ xâm chiếm và thôi thúc chúng em phải làm một hành động cụ thể hơn đối với vấn đề này. Để góp phần vào công tác một việc làm nhỏ và làm phong phú cho nó, một số chúng em đã nhất trí là phải góp phần và đã đi in vào giấy keo dính 6 chữ này và đem dán ở nhiều nơi. Cho đến nay là khoảng 100 địa điểm ở Ninh Bình mà một số ảnh kèm theo đây xin gửi đến các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn. Chúng em sẽ cố gắng thực hiện tiếp tục ở nhiều nơi khác nữa để chương trình này được phát động đến các bạn trẻ Việt Nam yêu nước cũng như nêu cao tinh thần của sinh viên trường Đại học Hoa Lư.
Nông dân miền Trung khốn khổ vì hạn hán và thiếu điện bơm nước. Những đợt nắng nóng kéo dài làm dân thành phố kêu rên như bọng, thì ở các miền quê, người nông dân đang đối diện với đói kém một ngày không xa lắm. Theo báo Nông thôn Việt Nam, hàng trăm ngàn mẫu lúa hè thu, mùa lúa sớm ở miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Định đang ngắt ngoải chờ chết. Một phần là hạn hán thiếu nước, phần khác là điện bị cúp, nông dân không thể chạy máy bơm nước vào ruộng cứu lúa. Khô hạn thì năm nào cũng diễn ra, nhưng năm nay điện cúp dồn dập ngày đêm, từ 6 giờ sáng đến 20 hay 22 giờ đêm, nông dân không thể chạy máy bơm nước vào ruộng. Theo sự ước tính của ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nếu không có giải pháp thì ít nhất nửa triệu tấn lúa tương đương với 2.500 tỷ đồng, khoảng 125 triệu USD, thấy rõ trước mắt bị mất. Nông dân trông cậy vào lúa để sống, nay mất mùa thì đói kém khó tránh. Vì nạn cúp điện kinh hoàng gây thiệt hại kinh tế, xã hội vô cùng nghiêm trọng, nên có ít nhất 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi thư tới nhà cầm quyền trung ương tại Hà Nội, đòi trị tội những kẻ cầm đầu hệ thống điện quốc danh độc quyền. Gây gắt nhất là tỉnh Khánh Hòa. Theo bản tin phổ biến trên trang mạng điện tử của tỉnh ngày 24 tháng 6 năm 2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có công văn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét trách nhiệm cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau khi nêu ra tình trạng phân phối điện không công bằng, tùy tiện, gây bất bình trong cán bộ và nhân dân, Tỉnh ủy Khánh Hòa đòi những người cầm đầu đảng và nhà nước kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc phân bố điện thời gian qua. Đã có nhiều lời đề nghị bãi bỏ chế độ độc quyền cung cấp và phân phối điện tại Việt Nam, nhưng có thể đây là một tập đoàn có nhiều thế lực, nên các lời đề nghị dù là của Bộ Công Thương cũng đã bị một công ty quốc danh như Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhận cho chìm xuồng. Nhiều chuyên viên mổ xẻ tình trạng thiếu điện trầm trọng tại Việt Nam. Không chỉ riêng hạn hán, nhà máy thủy điện thiếu nước gây ra vì năm nào cũng xảy ra. Nó là hậu quả của những cái đầu chỉ huy thiếu tầm nhìn và chủ trương lợi ích cục bộ, nên rất nhiều dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện từ Quảng Ninh đến Hải Phòng y ạch suốt 7 năm qua, đến nay vẫn chưa xong. Xây dựng nhà máy nhiệt điện thường chỉ mất 3 năm.
Công an Cộng sản Việt Nam liên tục sách nhiễu những nhà dân chủ. Vào lúc 6 giờ 10 phút chiều ngày thứ Hai 28 tháng 6 2010, nữ công an mật vụ A42 tên Yến đã gọi điện thoại vào số di động của bà Trần Thị Lệ, là mẹ của luật sư Lê Thị Công Nhân, mời bà sáng mai thứ Ba ngày 29 tháng 6 2010 đi làm việc. Bà Lệ hỏi có việc gì thì mật vụ này không nói. Bà đã từ chối đi làm việc thì họ hẹn vào buổi chiều. Bà đành phải đồng ý và họ hẹn là 4 giờ chiều họ sẽ đến đón đi. Bà hỏi làm việc ở đâu, mật vụ trả lời là ở công an phường hoặc ở đâu là tùy. Cũng cần nói thêm rằng bà Lệ đã bị mời làm việc với mật vụ A42 hàng chục lần như vậy, không thể đếm hết được, suốt từ hồi luật sư Lê Thị Công Nhân mới công khai hoạt động, chưa bị bắt, cho đến suốt thời gian Công Nhân ở tù. Thậm chí nhiều lần còn đến tận cơ quan làm việc của bà Lệ để mời đi làm việc khi bà còn chưa về hưu. Còn lần này là lần đầu tiên bà Lệ bị A42 mời làm việc. Như vậy kể từ khi luật sư Công Nhân ra tù, mật vụ Yến này cũng chính là một trong hai nữ mật vụ. Người còn lại là Doãn Anh Thủy, là kẻ mà các nhà đấu tranh dân chủ, cả nam và nữ, đều phải công nhận là có tố chất và đẳng cấp tuyệt đối trung thành với Đảng và Bác Hồ, còn dữ dội và cuồng tín hơn bất kỳ một nữ mật vụ nào mà họ từng gặp. Trong số 6 mật vụ đã áp giải luật sư Công Nhân từ nhà tù số 5 Thanh Hóa về ủy ban phường nhà cô vào ngày cô ra tù. Vài ngày trước đó, nhà giáo Nguyễn Thượng Long đã bị công an Hà Đông liên tục thẩm vấn ròng rã trong vòng 9 ngày liên tiếp. Nội dung thẩm vấn xoay quanh việc liên quan đến ấn bản của tờ Tập san Tổ quốc mà ông Long là người trong ban sáng lập. Đến ngày thứ 9, ông Long do bệnh nặng đã không thể trả lời thẩm vấn của An ninh Cộng sản. Sự việc tạm ngừng nhưng có lẽ chưa chấm dứt. Trả lời phỏng vấn của EFA, ông Nguyễn Thượng Long tâm sự: những bài báo đó tôi nghĩ nếu được đưa ra công luận, đưa ra cho mọi người cùng thẩm định thì sẽ có những cuộc tranh luận rất sâu rộng, chứ không phải chỉ có tranh luận giữa tôi và một số nhân viên an ninh mà có thể đưa ra phán quyết chân lý được.